Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, rà soát tiến độ tài trợ, hỗ trợ của các cơ quan tổ chức theo biên bản ghi nhớ tại cuộc làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ lần thứ 55 khóa 25.
Thúc đẩy hợp tác sau đại dịch giữa Thái Nguyên và các địa phương doanh nghiệp của Thái Lan.
Tổng duyệt chương trình lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022.
Khó khăn trong việc giữ gìn và phát triển làng nghề.
Không nên hoang mang với virus adeno. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, đồng thời rà soát tiến độ tài trợ, hỗ trợ của các cơ quan tổ chức theo biên bản ghi nhớ tại cuộc làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tỉnh ủy Thái Nguyên. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan và huyện Định Hóa là những nội dung chính của hội nghị gặp mặt các nhà tài trợ thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì trong chiều 19 tháng 9. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Định Hóa, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tin từ phóng viên Thu Trà.
Thời gian qua thực hiện cam kết với tỉnh Thái Nguyên, một số đơn vị đã đang triển khai các nội dung hỗ trợ về xóa nhà rột nát, đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp, hỗ trợ cho vay hộ nghèo, đầu tư một số công trình nhà văn hóa, lĩnh vực y tế, giáo dục, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Định Hóa. Một số nội dung cam kết khác cũng đang được xúc tiến triển khai. Tại cuộc làm việc, đại diện các nhà tài trợ một lần nữa khẳng định lại quyết tâm cùng tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Định Hóa đạt chuẩn vào năm 2023. Coi đây là trách nhiệm, đồng thời cũng nằm trong chương trình an sinh xã hội các đơn vị tổ chức triển khai thường niên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của các nhà tài trợ, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai có thể ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ tài trợ. Về phía tỉnh Thái Nguyên, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành thực hiện các quy trình, thủ tục tài trợ, hỗ trợ đúng quy định, tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích, hiệu quả và trách nhiệm. Trong quá trình triển khai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các nhà tài trợ có khó khăn vướng mắc kịp thời phản hồi để lãnh đạo tỉnh nắm bắt và chỉ đạo giải quyết.
Chiều 19 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 55 để cho ý kiến, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến vào 12 nội dung, trong đó có 3 nội dung về các dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghe và cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề thứ 4 Hội đồng Nhân dân huyện, kế hoạch trồng hoa, phát triển kết cấu hạ tầng và tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao Dân tộc Mông tại Bản Tèn, xã Văn Lăng năm 2023. Ngoài ra, đại biểu nghe báo cáo và cho ý kiến về các nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã thị trấn, kết quả thực hiện cũng như kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Hải, Bí thư Huyện ủy, yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất. Đối với các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện cần bám sát vào mục tiêu kế hoạch của tỉnh để đề ra các nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp thực hiện. Các nội dung khác giao các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện văn bản để ban hành đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ. Các nội dung còn lại tiếp tục trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến.
Ngày 20 tháng 9, Đoàn Công tác Trung ương Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đã thăm và làm việc tại Thái Nguyên nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực, thúc đẩy việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và chính quyền tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai một dự án hợp tác với Thái Lan là dự án phát triển cộng đồng bền vững dựa trên học thuyết kinh tế vừa đủ tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, nhằm cải thiện cuộc sống người dân nghèo thông qua phát triển sản phẩm bền vững. Chính quyền tỉnh Thái Nguyên cũng đã đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn Central Retail đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và đại siêu thị Go. Bên cạnh đó, từ năm 2019, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani của Thái Lan đã từng bước xúc tiến xây dựng, dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, hoạt động này đến nay chưa thực hiện được. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi để biên bản sớm được ký kết. Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đoàn công tác Trung ương Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch.
Sáng nay 20 tháng 9 tại sân vận động tỉnh đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 dự và chỉ đạo. Tại buổi tổng duyệt, các nghi thức của lễ khai mạc diễn ra theo đúng kịch bản. Theo đó, lễ khai mạc được chia thành hai phần. Phần 1 kéo dài 60 phút gồm các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, ảnh Bác Hồ, đoàn Hồng Kỳ, diễu hành của các đoàn, thắp lửa truyền thống, tuyên thệ của vận động viên, trọng tài. Phần 2 có thời lượng khoảng 30 phút là màn đồng diễn nghệ thuật với chủ đề Thái Nguyên khát vọng phát triển với sự tham gia của gần 2.000 diễn viên chuyên và không chuyên. Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị phối hợp, ekip thực hiện cùng các diễn viên tham gia tập luyện. Nhấn mạnh đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, tạo sự lan tỏa lớn trong nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ekip thực hiện chương trình tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, đảm bảo chất lượng về mặt nội dung. Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 tại sân vận động tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Ngày 20 tháng 9, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy các phường Tân Long và Quang Vinh. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các địa phương đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2022. Theo đó, 9 tháng qua, các phường đều đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác thu ngân sách, phường Tân Long đã thu trên 2,79 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch. Phường Quang Vinh đã hoàn thành gần 70% các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Tuy nhiên, công tác cán bộ tại các địa phương còn gặp một số khó khăn, thiếu công chức tại một số vị trí. Nguồn phát triển đảng viên còn thiếu. Các phường đề nghị thành phố quan tâm xây dựng, nâng cấp một số công trình đường giao thông, trường học, điều chỉnh địa giới hành chính hai xóm thuộc xã Sơn Cẩm về phường Tân Long. Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn phường Quang Vinh. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị Đảng ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đẩy mạnh công tác thu ngân sách.
Ngày 20 tháng 9, đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn công tác khảo sát việc thực hiện các chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng có 15 lớp, 268 học sinh, trong đó có 98 em ở bán trú. Ngoài được hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng, các em học sinh này còn được cấp 15kg gạo. Theo đánh giá, những năm qua, nhà trường đã tổ chức tốt việc dạy học, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ đối với học sinh. Với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nhà trường cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn, lựa chọn sách giáo khoa, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy. Việc tổ chức cho các em học sinh, con em đồng bào dân tộc thiểu số học bán trú đã góp phần huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, thực hiện tốt công tác phổ cập, nâng cao chất lượng giáo dục. Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường đề nghị có chế độ hỗ trợ đối với nhân viên trường phổ thông dân tộc bán trú. Đề nghị huyện Đồng Hỷ đẩy nhanh tiến độ xét các trường hợp học sinh lớp 1 được hưởng các chính sách ưu tiên theo quy định. Sau khi khảo sát trực tiếp và trao đổi với đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên quan tâm hơn nữa đến tâm lý lứa tuổi, nhất là các em học sinh lớp 1, 2, 3 sống xa nhà, đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ. Đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho học sinh, phải thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời.
Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó quan tâm triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã đưa 22 trên 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. 25 dịch vụ công thiết yếu đã thực hiện số hóa tại bộ phận một cửa các cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Ngoài 11 dịch vụ công của Công an tỉnh đã hoàn thành, đối với các sở ngành được giao, đến nay đã thực hiện được 11 trên 14 dịch vụ công. Còn 3 dịch vụ công thiết yếu của Sở Tư pháp và Sở Giao thông Vận tải đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để triển khai thực hiện.
Nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh, trong 9 tháng của năm 2022, Hội Nông dân thành phố Sông Công đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Sông Công với tổng dư nợ đạt trên 86 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, hội đã tạo điều kiện cho hơn 1.300 hội viên nông dân vay vốn để đầu tư chăn nuôi gà, lợn, trồng chè và phát triển diện tích trồng cây ăn quả. Cùng với đó, hội cũng đã giải ngân số tiền 700 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho 22 hộ vay vốn thực hiện chăn nuôi bò sinh sản. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, hội tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 800 hội viên, đào tạo nghề ngắn hạn cho trên 60 học viên. Thông qua các hoạt động trên đã khuyến khích tạo điều kiện để nông dân tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, trên 170 hộ nghèo trên địa bàn đã được Hội Nông dân thành phố giúp đỡ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương.
Sáng nay, 20 tháng 9, huyện Định Hóa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào bản thiết kế logo, bao bì, nhãn mác cho các sản phẩm thực hiện OCOP năm 2022. Hiện nay, huyện Định Hóa mới có 3 sản phẩm đạt OCOP. Để tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, huyện Định Hóa đã tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các địa phương và các chủ thể xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng sản phẩm OCOP. Theo đó, năm 2022, huyện Định Hóa có 10 sản phẩm đăng ký tham gia sản phẩm OCOP để hoàn thiện thiết kế logo, bao bì, nhãn mác cho các sản phẩm thực hiện OCOP, đảm bảo các tiêu chí về nhận diện sản phẩm, thẩm mỹ, hình ảnh chân thực, phù hợp, bố cục hài hòa, tạo ấn tượng cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn thiết kế đã trình chiếu mô tả các bản thiết kế. Trên cơ sở đó, các cơ quan địa phương liên quan và các hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã có sản phẩm tham gia chương trình OCOP của huyện Định Hóa trong năm 2022 đã cùng tham gia đóng góp ý kiến, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, bố cục các bản thiết kế nhằm hoàn thiện thiết kế và đăng ký sử dụng. Thưa quý thính giả, trong những năm qua, các làng nghề đã giúp người dân, đặc biệt ở các vùng nông thôn có thêm thu nhập, đồng thời giữ gìn nét đẹp văn hóa và bản sắc địa phương, cũng như thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay việc giữ gìn và phát triển nghề truyền thống tại các làng nghề đang gặp không ít khó khăn.
Nếu như trước đây toàn bộ làng nghề sinh vật cảnh xóm Gò Móc có hơn 4 hectare để phát triển, thì nay chỉ còn lại khoảng 1 hectare với khoảng 40 hộ trồng và kinh doanh cây cảnh. Nguyên nhân khiến diện tích đất bị thu hẹp là do chủ trương lấy đất để phát triển các khu dân cư. Đây là làng nghề sinh vật cảnh duy nhất của tỉnh. Việc trồng và kinh doanh sinh vật cảnh mang lại mức thu nhập cao cho gia đình trong làng nghề với doanh thu mỗi năm dao động từ 5 tới 6 tỷ đồng. Ông Đỗ Ngọc Phùng, trưởng làng nghề sinh vật cảnh xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thứ nhất là mất công ăn việc làm cho nhiều người. Thế cái thứ hai là sẽ mất cái thu nhập. Vậy thì chỉ có yêu cầu nếu như nhà nước lấy đất cố gắng làm sao sắp xếp được để cho làng nghề này có đất để mà sản xuất và kinh doanh để giải quyết công ăn việc làm cho các hộ dân.
Được công nhận làng nghề chế biến chè từ cuối năm 2008, hiện nay người dân ở xóm Thác Dài, xã Tức Chanh đang nỗ lực xây dựng thương hiệu chè với việc từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm chè. Tuy nhiên, với những người có kinh nghiệm, bí quyết làm được chè ngon thì bán với giá cao, còn lại đều mang ra chợ bán chè mộc giá rẻ. Bởi việc tạo thành mối liên kết cùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chè ở Thác Dài chưa chặt chẽ, còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Văn Binh, xóm Thác Dài, xã Tức Chanh, huyện Phú Lương nói:
"Dân tôi là muốn mong mỏi có làng nghề chè và có cái hợp tác xã có nơi tiêu thụ, giá nó ổn định hơn.
Để làng nghề phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả, việc phát triển hợp tác xã trong các làng nghề là một xu hướng tất yếu nhằm tạo sự liên kết, tăng sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Hiện nay toàn tỉnh hiện có 269 làng nghề, trong đó chỉ có 103 hợp tác xã được thành lập. Cùng với đó, không ít làng nghề vẫn chưa thật sự đánh giá đúng vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Việc chấp hành quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn chưa cao, nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường còn thấp, chưa có cơ chế chính sách cụ thể khuyến khích phát triển cho các làng nghề. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên nhận định:
quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức, đào tạo về kỹ năng quản lý sản xuất và điều hành đối với lại tất cả cái đội ngũ ban quản lý các làng nghề, tập trung để tiến hành là rà soát và tham mưu xây dựng một số cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất trong cái làng nghề thì có cơ hội dễ tiếp cận với lại các chính sách của nhà nước, ứng dụng chuyển đổi số và ứng vào trong cái việc là nâng cao năng lực cho đối với lại việc sản xuất kinh doanh, rồi xúc tiến thương mại và phát triển du lịch trong làng nghề, rồi tập trung đào tạo đối với đội ngũ lao động ngành nghề mà có trình độ chuyên môn cao, am hiểu khoa học kỹ thuật để từng bước thay thế đối với lại các cái đội ngũ lao động mà thủ công như hiện nay.
Thực tế, việc phát triển các làng nghề đang giúp nhiều địa phương thuần nông trên địa bàn tỉnh đa dạng hóa ngành nghề và tăng thu nhập cho người dân. Do đó, việc đưa ra những định hướng để làng nghề phát triển bền vững cần được tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả. Đồng thời, cần có cơ chế chính sách về đất đai để tạo điều kiện cho các nghề, làng nghề truyền thống, khu vực nông thôn phát triển.
9 loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, có 9 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện tại Việt Nam, bao gồm vaccine AstraZeneca, đây là loại vaccine sản xuất theo công nghệ vector, tiêm hai liều cách nhau 8 đến 12 tuần. Vaccine GamCovidVac, tên khác là Sputnik V, đây là vaccine sử dụng công nghệ tái tổ hợp trên mã hóa protein S của SARS-CoV-2, tiêm hai liều cách nhau 3 tuần. Vaccine Vericel do Sinopharm phát triển, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm hai liều cách nhau 3-4 tuần. Vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech, vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA, tiêm hai liều cách nhau 3-4 tuần. Vaccine Spivax, tên khác là Moderna, vaccine này được sản xuất dựa trên công nghệ mRNA, tiêm hai liều cách nhau 3-4 tuần. Vaccine Janssen, vaccine này được sản xuất bằng công nghệ vector virus, tiêm một liều duy nhất. Vaccine HiAsVax, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm hai liều cách nhau 2-4 tuần. Vaccine Avdala, đây là vaccine có thành phần hoạt chất là protein tái tổ hợp vùng liên kết thụ thể virus SARS-CoV-2, RBD, tương tác với thụ thể RCE2 của người, tiêm 3 liều, khoảng cách giữa mỗi liều là 14 ngày. Vaccine Covaxin của Ấn Độ, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm 2 liều cách nhau 4 tuần. Vaccine phòng COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam đều phải đảm bảo 3 yếu tố: an toàn, sinh miễn dịch, hiệu quả bảo vệ. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân và trách nhiệm với cộng đồng. Tiêm vaccine, vững niềm tin.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên, trời không mưa, có nắng từ sớm với mức nhiệt từ 26 đến 33 độ. Sang đến trưa và chiều, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông. Dự báo mưa sẽ kéo dài đến hết tuần này. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rải rác vài nơi và nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rải rác vài nơi và nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rải rác vài nơi và nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rải rác vài nơi và nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 19 tháng 9, tại nhà văn hóa Tổ dân phố Cầu Tiến, phường Tân Hương, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Phổ Yên, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hương tổ chức khai mạc xây dựng mô hình làng bản văn hóa cơ sở tỉnh Thái Nguyên đợt 2 năm 2022. Trong thời gian 10 ngày, cán bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh sẽ truyền đạt hướng dẫn cho trên 40 hạt nhân văn nghệ, chủ yếu là hội viên, hội người cao tuổi, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên của tổ dân phố Cầu Tiến, cách pha trà, rót trà, thưởng trà theo nhạc, phục dựng nghi lễ dâng hương tại đình làng của địa phương, kết cấu một chương trình nghệ thuật tổng hợp. Thông qua xây dựng mô hình nhằm góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát hiện bồi dưỡng những hạt nhân văn hóa văn nghệ tại cơ sở.
Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình khám tư vấn sàng lọc dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú tại đơn vị và người dân có nhu cầu, đặc biệt là các vấn đề về dinh dưỡng. Các y bác sĩ khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ đưa ra những đánh giá và tư vấn chế độ dinh dưỡng sớm, hợp lý nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh. Qua chương trình, giúp người bệnh có cái nhìn tổng quan hơn về chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học, đồng thời thể hiện vai trò sứ mệnh của bệnh viện đối với sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu, sự tin tưởng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực.
Ngày 20 tháng 9, huyện đoàn và hội đồng đội huyện Đại Từ đã tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ năm 2022 với 132 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 27.000 đội viên thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện. Trong năm học qua đã có trên 2.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được hỗ trợ, tặng gói quà an sinh trị giá 570 triệu đồng, tổ chức được 116 hoạt động đến với các địa chỉ đỏ, giúp đỡ thường xuyên thăm hỏi và tặng quà 92 gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, tham gia quét dọn vệ sinh tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ với trên 2.300 công lao động. Tích cực hưởng ứng các phong trào cuộc vận động như áo ấm tặng bạn, giúp bạn đến trường cùng hướng tới tương lai, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, huy động các nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ 3.472 bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số kinh phí trên 1 tỷ đồng. Nhân dịp này, 132 em đã được biểu dương, khen thưởng và trao chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ.
Hiện nay, khu vực Cảng Đa Phúc, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên đang có 12 bến bãi được các ngành chức năng của tỉnh cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Qua kiểm tra, nắm bắt của Tổ công tác liên ngành của tỉnh do Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường thủy Nội địa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, các địa phương liên quan cho thấy, hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh bến bãi trung chuyển hàng hóa tập kết vật liệu xây dựng đều chấp hành nghiêm nội quy các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, nắm bắt một số khu vực bến bãi trong địa phận Cảng Đa Phúc, Tổ công tác liên ngành đã nhắc nhở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiếp tục đề nghị các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa.
Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống camera an ninh, đồng thời thành lập 60 tổ tự quản gắn với camera an ninh. Cụ thể, thị trấn Hương Sơn thành lập 15 tổ với 62 mắt camera, xã Điểm Thụy thành lập 10 tổ với 32 mắt camera, xã Bản Đạt thành lập 13 tổ với 17 mắt camera, xã Xuân Phương thành lập 13 tổ với 16 mắt camera. Trước đó, riêng xã Tân Đức đã thành lập 17 tổ vào năm 2021. Đối với các mắt camera an ninh được lắp đặt tại các khu vực ngã 3, ngã 4, tuyến đường trọng yếu ở các xã thị trấn. Hệ thống này được Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn giao cho lực lượng công an địa phương trực tiếp quản lý, vận hành nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm, huyện Phú Bình dự kiến thành lập thêm các tổ tự quản gắn với camera an ninh tại 3 xã Hà Châu, Dương Thành và Lương Phú. Thưa quý thính giả, mặc dù là chủng virus cũ gây ra những bệnh trẻ nhỏ thường xuyên mắc phải, nhưng những ngày gần đây, số trẻ mắc virus adeno liên tục gia tăng, đặc biệt khi đã có trẻ tử vong do virus này, đã gây hoang mang dư luận. Trước thực trạng trên, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Bắc, giảng viên bộ môn nhi, trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Bắc, những ngày gần đây thì truyền thông rất là chú ý đến cái việc mà gia tăng cái số trẻ nhiễm adenovirus và đã có những trẻ tử vong do cái loại virus này. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là khi mà trẻ nhiễm virus adeno thì nó sẽ có những cái triệu chứng như thế nào ạ?
Nói riêng về trẻ em thì adenovirus không phải là một tác nhân gây bệnh mới phát hiện. Đấy, chúng ta đã biết đến adenovirus từ những năm 50 của thế kỷ trước. Đây là một loại virus gây bệnh ở đa dạng các cơ quan, có thể gây ra tình trạng viêm kết mạc với các biểu hiện đó là kết mạc đỏ, chảy nước mắt, chảy dịch và người bệnh thì có cảm giác cộm, khó chịu. Bệnh adenovirus cũng có thể gây ra các bệnh viêm đường hô hấp, ví dụ như viêm mũi họng cấp, viêm phế quản, thậm chí có những trường hợp nặng là gây ra viêm phổi. Adenovirus cũng có thể gây ra các bệnh lý về dạ dày ruột, ví dụ như viêm dạ dày ruột, viêm bàng quang.
Vâng, vậy với những triệu chứng mà bác sĩ vừa nói ra thì khi nào thì cần phải đưa trẻ đến nhập viện luôn ạ?
Với các biểu hiện như sau thì gia đình phải đưa trẻ đi khám ngay. Thứ nhất là sốt cao và gia đình sử dụng các biện pháp hạ sốt thông thường không hạ được sốt. Thứ hai là trẻ có các biểu hiện khó thở. Đấy, và có những trẻ nặng thì tím tái thì gia đình phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay.
Vâng, thưa bác sĩ, với virus adeno như thế này thì nó sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như thế nào cho trẻ ạ?
Thông thường thì những trẻ mắc adenovirus sẽ khỏi trong khoảng 10 đến 14 ngày. Thế một số trường hợp thì adenovirus có những biến chứng nặng, ví dụ như là tình trạng suy hô hấp do viêm phổi nặng, tình trạng nhiễm khuẩn huyết và một số cái tình trạng nặng gây ra đó là suy đa phủ tạng.
Vậy với những cái thời điểm giao mùa như những ngày gần đây thì các bậc phụ huynh sẽ cần phải lưu ý những điều gì để có thể phòng tránh cho trẻ nhiễm virus adeno ạ?
Trong thời điểm giao mùa này thì các ba mẹ chú ý, thứ nhất là giữ ấm cho trẻ. Đấy, mặc trang phục cho trẻ phù hợp với nhiệt độ môi trường, tránh cho trẻ bị cảm lạnh. Thứ hai là khi ra bên ngoài thì đeo khẩu trang cho trẻ. Thì cũng có một điểm mà muốn nhấn mạnh thêm, đó là hiện tại ở nước ta thì chưa có cái vaccine để phòng adenovirus. Thế tuy nhiên là khi một trẻ tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng các loại virus, vi khuẩn khác thì sẽ tránh được tình trạng bội nhiễm và sẽ tránh được cái tình trạng nặng nếu như trong cái trường hợp mà trẻ nhiễm adenovirus.
Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ.
Quý thính giả vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Bắc, giảng viên bộ môn nhi Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên về adenovirus. Có thể thấy adenovirus không phải là một chủng virus mới, nếu được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ không có gì nguy hiểm. Vì vậy người dân không nên quá hoang mang trước vấn đề này. Tuy nhiên hiện nay đang trong thời điểm giao mùa, các bậc phụ huynh cần lưu ý giữ gìn sức khỏe cho trẻ, tăng cường sức đề kháng để trẻ có thể tránh việc nhiễm các loại virus gây bệnh. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Những thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe